Xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc. Phần 6. Người tứ xuyên. Trước đặc điểm không muốn kinh doanh buôn bán của người tứ xuyên, cách làm ăn tốt nhất với họ là chủ động tới tận nơi, lợi dụng hết mức thị trường tiêu dùng lớn lao của người tứ xuyên để tạo ra cơ hội buôn bán. Người tứ xuyên ít khi làm những việc lợi mình hại người. Trên thương trường, người tứ xuyên coi uy tín như mạng sống. Trên thương trường, người tứ xuyên luôn có phong độ quân tử hào hiệp, làm ăn buôn bán với người tứ xuyên trong trường hợp tính toán tiền nong, dẫu đạo lý rõ ràng cũng không được nói đến tiền một cách trắng trợn mà bất chấp lợi ích người khác. Họ trọng đạo lý, đạo đức, không muốn làm người khác thiệt hại. 1. Lợi dụng tính cách không muốn kinh doanh buôn bán của họ. Rất có thể do tác động của lòng trào bồn địa, người tứ xuyên sinh ra đã có một ý thức bồn địa. Họ là những người không thích kinh doanh buôn bán, thiếu ý thức thương mại. Họ thích thú cuộc sống, thóc đầy kho, rượu đầy vò, miễn là cuộc sống dễ chịu, chứ họ không muốn kinh doanh buôn bán. Ngạn ngữ tứ xuyên đã nói, tiền buôn bán chỉ được 60 năm, chỉ một đời, tiền làm ruộng được muôn muôn năm. Bao nhiêu mùi vị cũng chẳng bằng muối, muôn nghìn nghề nghiệp cũng chẳng bằng làm ruộng. Ý nói, làm ruộng đứng trên, công thương đứng dưới, cho tới tận bây giờ. Người tứ xuyên không thích kinh doanh buôn bán, thiếu ý thức thương mại. Về mặt địa lý, lòng trào tứ xuyên là một đơn nguyên địa lý rất hoàn chỉnh. Người ta đã ví một cách rất hình tượng lòng trào tứ xuyên là một bồn tắm lớn, vành rộng và dày, hơi nghiêng. Đường viền của bồn tắm lớn này do nhiều dãy núi tạo nên. Phía Tây có cao nguyên Thanh Tạng, Đông có Tam Hiệp, Trường Giang, Bắc có Ba Sơn, Tân Lĩnh, Nam có cao nguyên Vân Quý. Núi cao bốn bề giống như những vách thành bồn khổng lồ, trăm nghìn năm nay vô tình ngăn cách vùng tứ xuyên giao lưu kinh tế, chính trị văn hóa với thế giới bên ngoài, khiến cho vùng tứ xuyên khó hòa nhập với thế giới bên ngoài. Vì vậy, từ xưa tới nay, tứ xuyên vẫn là vùng đất khép kín bốn bề rất khó đi ra các nơi. Nhưng lòng chảo này lại là đứa con may mắn bẩm sinh, khí hậu trong lòng chảo ấm áp, sông ngòi dày đặc, đất đai màu mỡ, khả năng kinh tế tự cấp tự túc, tự tuần hoàn rất mạnh. Từ xưa tới nay, dẫu tứ xuyên ở rất xa trung tâm chính trị, qua bao thời đại ở Trung Quốc như Trường An, Lạc Dương, Bắc Kinh, tứ xuyên, dựa vào điều kiện tự nhiên của nông nghiệp trời phú và lòng trào khép kín, có thể trở thành khu vực kinh tế phát triển khá sớm trong lịch sử Trung Quốc, nuôi dưỡng nền văn minh ba thục rạng rỡ chẳng kém văn minh Trung Nguyên, trở thành chiếc nôi của kinh tế nông nghiệp tự cấp tự túc và bình yên ở góc Tây Nam. Điều kiện tự nhiên khép kín và giàu có, đưa lại sự no đủ và thanh bình tương đối cho bao thế hệ người tứ xuyên sinh sống tại đây và cũng để lại trong quan niệm của họ ý thức tự túc và bảo thủ khá sâu đậm. Vì vậy, người tứ xuyên không những khó đến các nơi khác kinh doanh buôn bán mà cũng chẳng cần đi đâu buôn bán. Tư tưởng nho gia tới đây tìm được vùng đất cực kỳ phù hợp, phát triển mạnh, tư tưởng nho gia tác động lâu dài tới người tứ xuyên. Tư tưởng tiểu nông, phương thức sản xuất tự cấp tự túc vẫn tác động tới người tứ xuyên ngày nay. Họ coi trọng nông nghiệp, nông là gốc, công thương là ngọn, chú trọng hài hòa, tìm lấy đạo trung dung, không giỏi thương mại, không muốn cạnh tranh. Điều đó vẫn là quan niệm của một số người tứ xuyên bây giờ. Bởi vậy, người tứ xuyên không có truyền thống thương mại, xưa nay người tứ xuyên nhấn mạnh, muôn ngành nghìn nghề, làm ruộng là vua. Ngày nay, những người tứ xuyên phất lên ở ngoài lòng trào, cũng rất thích trở về quê hương tậu nhà sinh sống. Một nhà xã hội học đã tiến hành điều tra 100 thanh niên huyện Quảng Hán, Tứ Xuyên, làm thuê ở Quảng Đông, cho thấy khi hỏi đến dự định sau này thì 50% trả lời muốn về quê lấy vợ lập nghiệp, 40% muốn kiếm đủ vốn thì về quê buôn bán nhỏ, chưa đầy 10% muốn tiếp tục làm ăn tại các tỉnh khác. Điều này không những chỉ thể hiện trong những điều tra đối với người Tứ Xuyên đi làm ăn ở tỉnh khác, điều tra đối với người tứ xuyên sinh sống tại quê hương thì càng thể hiện rõ xu thế không muốn sống xa quê hương. Vì thiếu tinh thần khai phá, thiếu tính xông xáo mạo hiểm, người tứ xuyên thấy đầy đủ là vui, họ thích thú với cuộc sống, thóc đầy kho, rượu đầy vò, miễn là sống được, họ không muốn và cũng chẳng ham tìm mọi cách làm giàu. Sau cải cách mở cửa, người tứ xuyên đã ra khỏi quê nhà, cũng đã có những thương gia, những nhà doanh nghiệp, nhưng tuyệt đại đa số người tứ xuyên vẫn lưu luyến quê hương bản quán, chỉ một số rất ít dám xông xáo dám làm. Và hiện nay, Người Tứ Xuyên đến tỉnh khác phần nhiều là làm thuê, số làm ông chủ cực kỳ ít ỏi, thậm chí có người đã nói, người Tứ Xuyên không có tướng làm ông chủ, chỉ đáng đi làm thuê thôi. Nhắm thẳng vào đặc tính không muốn kinh doanh buôn bán của người Tứ Xuyên, biện pháp tốt nhất là làm ăn với họ, là chủ động đến tận nơi, lợi dụng thị trường tiêu thụ to lớn của người Tứ Xuyên, tạo cơ hội buôn bán. Muốn làm được việc này, có thể sử dụng một số biện pháp dưới đây. 1. Nắm bắt kịp thời cơ hội, nhanh chóng quyết sách tiến vào thị trường Tứ Xuyên. 2. Chú ý điều tra nghiên cứu thị trường Tứ Xuyên, chọn đúng cửa bật phá tốt, tức là buôn bán cái gì, bắt tay trước tiên vào phương diện nào. 3. Nhanh chóng đưa hàng tới tận nơi, chú ý đảm bảo chất và lượng. 4. Coi trọng tin tức thị trường, nắm chắc thời cơ tấn công vào thị trường. 5. Điều chỉnh kịp thời cách buôn bán, gắng sức cho phù hợp với thói quen tiêu dùng và tính cách của người Tứ Xuyên. 2. Lợi dụng thế mạnh tài nguyên nơi đây. Người Tứ Xuyên không có khí phách to lớn, doanh nhân Tứ Xuyên cũng khó làm ăn lớn được. Tứ Xuyên là tỉnh lớn về tài nguyên và không phải tỉnh mạnh về kinh tế. Tứ Xuyên đứng là tỉnh lớn về tài nguyên, nhưng về mặt bảo vệ, khai thác, sử dụng lại kém xa các tỉnh khác. Điều này cũng chính là mặt đang được phát huy mạnh mẽ khi làm ăn tại Tứ Xuyên. Về địa lý, vùng đất Tứ Xuyên mênh mông, môi trường ưu việt, điều kiện tự nhiên phức tạp đa dạng, tài nguyên trên dưới mặt đất dồi dào. Về tài nguyên thực vật, chiếm khoảng 1/3 cả nước, thực vật phủ xanh đứng thứ 2 cả nước. Tài nguyên động vật Tứ Xuyên cũng cực kỳ giàu có, chỉ riêng động vật có xương sống đã hơn 1.100 loài, chiếm 40% cả nước. Trong đó chim 572 loài, thú 182 loài, chiếm khoảng một nửa cả nước. Về tài nguyên khoáng sản có 28 loại trữ lượng đứng đầu toàn quốc. Trong đó, barium, titan, cobalt, strontium, gallium, mang tiêu, đá đốm sáng, quang học, đá nguyên liệu xi măng có tới hơn 10 loại, đứng đầu cả nước. Hơn 12 loại quặng sắt, mangan, nhôm, amiang, thép lưu huỳnh đứng thứ hai trong nước. Lân, kali cũng có vị trí quan trọng. Cả tỉnh Tứ Xuyên có tới 1.300 dòng sông lớn nhỏ, có tới 267 con sông có diện tích lưu vực trên 500 km2. Lượng dự trữ tài nguyên thủy lực chiếm khoảng 1/4 cả nước, tài nguyên thủy lực có thể khai thác đứng đầu cả nước. Nhưng tỷ trọng sử dụng tài nguyên Tứ Xuyên lại rất thấp, khiến người ta kinh ngạc. Tứ Xuyên còn là một tỉnh có tiềm năng du lịch phong phú nhất cả nước, dù là cảnh quan tự nhiên hay cảnh quan nhân văn đều xứng đáng là của quý trên trời. Núi cao sông lớn tươi đẹp, văn vật cổ tích cực nhiều, phong tục tập quán đậm đà, tạo nên một vùng du lịch đầy sức hấp dẫn, trải khắp toàn tỉnh. Nhưng mức độ khai thác tiềm năng này lại rất thấp. Từ năm 1978, nghề du lịch Thiên Phủ đã có bước tiến lớn. Năm 1992, toàn tỉnh đã tiếp đón tất cả 38,2 vạn lượt người du lịch nước ngoài. Thu nhập ngoại tệ về du lịch đạt được 6.889,7 vạn đô la Mỹ, lần lượt xếp hạng thứ 9 và 11 trong cả nước. Tiếp đón 3.200 vạn lượt người du lịch trong nước, thu về 1.900.000.000 nhân dân tệ, tăng hơn năm trước 18%. Nhưng khai thác tài nguyên du lịch của người Tứ Xuyên vẫn chưa phát huy hết các ưu thế về du lịch của tỉnh. Nông nghiệp Tứ Xuyên có lịch sử lâu đời, chủng loại gia súc phong phú và có nhiều giống tốt. Nhà nước đã nhận lợn nội giang là giống lợn tiêu chuẩn quốc gia thứ nhất Trung Quốc. Lợn Vinh Xương đã được 90 huyện toàn tỉnh và hơn 20 tỉnh, khu vực trong cả nước chăn nuôi. Lợn Thanh Hoa cũng được xếp vào loại tốt. Việc chăn nuôi lợn Tứ Xuyên bắt đầu hồi phục từ năm 1977 và liên tục phát triển. Năm 1995 đã lên tới 70 triệu con, chiếm 1/14 sản lượng lợn nuôi trên thế giới. Nhưng Tứ Xuyên chỉ nuôi lợn, thu hút được chút tiền thuế giết mổ lợn. Có người thích thú tính ra được khoản tiền thuế này, một con lợn phí sát sinh 4 đồng, thuế 27 đồng. 27 đồng nhân với 70 triệu đã tăng thêm thu nhập tài chính gần 1.900.000.000 nhân dân tệ. Đây là một khoản thu, nhưng là thu nhỏ. Gia công chế biến thịt lợn mới đưa nghề nuôi lợn lên hạng mục thu nhập ở tầm cao hơn. Nhưng về mặt này, Tứ Xuyên tụt hậu so với tỉnh Hà Nam, cũng là tỉnh lớn về nuôi lợn. Tập đoàn Xuân Đô của Hà Nam đã biết khai thác thế mạnh này, xây dựng các xưởng chế biến thịt lợn, thu được lợi nhuận cao. Dăm Bông, Lạp Xưởng, Xuân Đô, Lạc Dương đã nổi tiếng và đã có vị trí vững vàng trên thương trường. Tập đoàn này đã tới Tứ Xuyên để phát triển xây dựng xưởng chế biến thịt lợn. Sản phẩm của ba xí nghiệp gia công chế biến dăm bông Lạc Dương là Tập đoàn Xuân Đô, Lạc Dương, Song Hội, Lý Hà, Trịnh Vinh, Trịnh Châu đã chiếm 80% thị phần cả nước. Vì tài nguyên dồi dào của Tứ Xuyên và khả năng khai thác sử dụng thấp, việc lợi dụng hết mức thế mạnh tài nguyên to lớn Tứ Xuyên là một cơ hội làm ăn rất lớn. Khi làm ăn với người Tứ Xuyên, lợi dụng thế mạnh tài nguyên nơi đây có thể sử dụng những biện pháp sau. 1. Hợp tác khai thác, hai bên cùng có lợi. 2. Coi trọng vai trò vùng tài nguyên nơi đây, đầu tư xây dựng nhà máy. 3. Chú trọng phát triển nghề gia công chế biến sản phẩm. 3. Lợi dụng thế mạnh nhân tài nơi đây. Tứ Xuyên là nơi tập trung sức lao động lớn nhất Trung Quốc. Mười mấy năm nay, số người Tứ Xuyên đi nơi khác làm thuê đứng đầu các tỉnh. Người Tứ Xuyên đi làm thuê hầu như ở khắp mọi nơi trong cả nước. Đồng thời, Tứ Xuyên cũng là tỉnh mạnh về khoa học kỹ thuật, có tất cả 150 vạn cán bộ khoa học kỹ thuật, xếp hàng đầu cả nước, 1.625 các loại tổ chức nghiên cứu và khai thác. Những năm gần đây, có thêm 1 vạn công trình khoa học kỹ thuật quan trọng đăng ký cấp bộ và trên cấp tỉnh. Xin cấp hơn 1 vạn bằng sáng chế phát minh các loại, tiềm năng khoa học kỹ thuật thực sự hùng hậu. Hàng năm tại Tứ Xuyên, công trình nghiên cứu khoa học nhiều như vậy, nhưng được áp dụng vào thực tế lại rất ít. Cho dù có những công trình nghiên cứu được áp dụng vào thực tế, nhưng tiến độ chậm, hiệu quả thấp, luôn tụt hậu so với thị trường. Một nhà máy lớn ở Tây Nam Tứ Xuyên, thực lực nghiên cứu khoa học hùng hậu. Đầu những năm 80, khai thác một loại kỹ thuật mới, nhưng do các bước ứng dụng vào thực tế chậm, nên khi sản phẩm mới tung ra thị trường, thì sản phẩm cùng loại đã bão hòa. Lãnh đạo nhà máy đã lấy sản phẩm làm tiền thưởng, chia cho công nhân viên chức. Tỉnh Tứ Xuyên để cán bộ khoa học kỹ thuật nhàn rỗi và lãng phí chất xám rất kinh khủng. Có tới khoảng 40% cán bộ khoa học kỹ thuật không phát huy được khả năng. Theo thống kê, tỷ lệ được sử dụng chỉ từ 20-30%. Dãy phố khoa học kỹ thuật khai trương rầm rộ, cuối cùng trở thành dãy phố bỏ không, vắng tanh vắng ngắt. Các xí nghiệp nơi khác lập tức quan tâm tới thế mạnh nhân tài to lớn của Tứ Xuyên. Họ nhiều lần đến Tứ Xuyên thuê mời cán bộ kỹ thuật hoặc đăng báo tuyển người hoặc ngấm ngầm lôi kéo, được rất nhiều người hưởng ứng. Vì Tứ Xuyên không sử dụng người hiệu quả nên đành nhìn người ta rút hết nhân tài. Liên tục trong nhiều năm, Tứ Xuyên là một trong 3 tỉnh có nhiều công trình khoa học có tính khả thi. Các hợp đồng chuyển giao công nghệ lên tới 3 tỷ 370 triệu nhân dân tệ. Nhưng các nhà máy xí nghiệp của Tứ Xuyên mua các công nghệ này rất ít, chủ yếu là những xí nghiệp cao cấp vùng ven biển đầu tư mua các công trình khoa học này với giá trị cao. Một cán bộ khoa học kỹ thuật Tứ Xuyên phát minh ra cờ lê vạn năng, đăng ký bản quyền trong tỉnh và chào bán với giá 3 vạn nhân dân tệ, nhưng không ai mua. Người tỉnh khác được tin, liền mua với giá 13 nhân dân tệ và đưa vào sản xuất, đã bán rất chạy trên thị trường quốc tế. Năm 2000, tại Thẩm Quyến và Hải Nam, tổ chức 2 đợt bán đấu giá công trình khoa học kỹ thuật, hơn 100 công trình bán đấu giá đều của Tứ Xuyên, còn người mua đều là ở tỉnh khác. Điều khiến người ta thấy rất lạ là một thành phố ven biển mỗi năm đầu tư 5 triệu nhân dân tệ cho một cơ sở nghiên cứu Tứ Xuyên. Mọi công trình khoa học kỹ thuật của cơ sở nghiên cứu này đều thuộc sở hữu của thành phố nọ để họ thoải mái sử dụng. Hiện tượng người Tứ Xuyên bỏ chất xám, Duyên Hải thì xuất tiền, khiến xí nghiệp Duyên Hải thu được lợi lớn. Tứ Xuyên là một thị trường nhân lực có tiềm năng dồi dào, làm ăn với người Tứ Xuyên nếu biết lợi dụng hết mức thế mạnh lớn lao đất đai, sức lao động và khả năng nghiên cứu khoa học lớn mạnh tại đây, dứt khoát sẽ phát tài to. Cách làm cụ thể có 1. Đầu tư xây nhà máy xí nghiệp tại Tứ Xuyên. Như vậy không những có thể tiết kiệm được rất lớn về chi phí vận tải, mà còn có thể hạ thấp vốn của giá thành sản xuất. 2. Mua công trình nghiên cứu khoa học ở đây, lợi dụng việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học, nhanh chóng đưa kỹ thuật vào sản phẩm. 3. Mời cán bộ nghiên cứu khoa học ở đây làm chuyên gia cố vấn cho xí nghiệp, để họ làm việc cho mình. 4. Trực tiếp thu hút người tài giỏi. 4. Ôn tồn hòa nhã, hợp tác công bằng. Người Tứ Xuyên rất trọng chữ tín, họ tin rằng người không có chữ tín không tồn tại được. Về đối nhân xử thế, người Tứ Xuyên rất thành thực, lời nói và việc làm luôn thống nhất, đã hứa thì luôn tìm cách thực hiện, cho dù bản thân gặp khó khăn thế nào. Vì vậy, người Tứ Xuyên vay tiền của nhau, phần nhiều lấy lời nói làm bằng chứng, rất ít khi lấy giấy tờ làm bằng chứng như người Chiết Giang. Hơn nữa, tiền đã cho vay, thông thường không cần phải đi đòi, bên vay có tiền là đem trả đầy đủ ngay. thường là vay mượn tư nhân, quan hệ rất tốt, không có vấn đề lời lãi gì cả. Vì vậy, người Tứ Xuyên rất hiếm khi làm chuyện lợi mình hại người. Người Tứ Xuyên trên thương trường coi uy tín như mạng sống. Hổ Tử Ngang, Cổ Canh Ngu, những nhân sĩ tiền bối trong giới công thương đều coi trọng uy tín xí nghiệp. Sản phẩm của nhà máy thuộc công ty Hoa Tây của Hồ Tử Ngang chú trọng chất lượng, giá cả hợp lý. Lông bờm lợn nhãn hiệu Con Hổ do Cổ Canh Ngu kinh doanh chiếm 70% thị phần nước Mỹ. Các quốc gia châu Mỹ chỉ chấp nhận lông bờm lợn nhãn hiệu Con Hổ. Mỹ và Tây Âu lưu truyền một câu nói thế này: uy tín của Cổ Canh Ngu đáng tin cậy như ngân hàng Anh Quốc. Hàng loạt sản phẩm Thiết Nhĩ Âm, công ty ân uy của ông và Tiết Vĩnh Tân, doanh nghiệp dân doanh Tứ Xuyên ngày nay đã sản xuất do chất lượng tin cậy ngay vào năm 1991 đã tiêu thụ ở Hồng Kông và các nước thuộc Vương quốc Anh. Theo điều tra năm 1995, chất lượng Trung Quốc của Ủy ban Tổ chức Ngân hàng Vạn Lý trong 21 tỉnh được điều tra mẫu sản phẩm trong nước thì hiện tượng hàng giả và kém của Tứ Xuyên ít nhất, như loại đồ uống chỉ có 15%, loại đồ điện gia dụng chỉ có 9%, mà mức bình quân cả nước lần lượt đều là 43% và 17%. Ngược lại, người Tứ Xuyên khinh bỉ những người không giữ chữ tín, ăn nói dối trá, cho rằng người như vậy không thực thà, không thể cộng tác được. Trên thương trường, đối với những thương gia không giữ chữ tín, họ càng căm ghét. Vì vậy, làm ăn với người Tứ Xuyên rất yên tâm. Theo báo chí, công ty xuất nhập khẩu xúc sản tỉnh Tứ Xuyên trong công tác ngoại thương kiên trì nguyên tắc trọng hợp đồng, giữ chữ tín. Trong mấy chục năm chưa bao giờ xảy ra việc hủy bỏ hợp đồng. Doanh nhân nước Mỹ cho rằng ký kết hợp đồng với công ty xúc sản Tứ Xuyên có thể yên tâm tuyệt đối, quyết không thể xảy ra chuyện gì. Thương gia nước Anh cũng cho rằng hợp đồng của công ty xúc sản Tứ Xuyên giống chữ tín của Anh Quốc, không thể xảy ra vấn đề gì cả. Thương gia Tứ Xuyên ít khi lấy thứ phẩm bổ sung vào chính phẩm, không như một số nơi ở miền Bắc, hàng giả hàng xấu lộn tùng phèo với nhau, thuốc lá giả, rượu giả, thương hiệu giả, tem hàng giả, cái gì cũng có, công ty bao bì mở ra khắp nơi. Người Tứ Xuyên buôn bán hàng nào ra hàng ấy, tất cả đều rất chân thực. Người Tứ Xuyên thành thật trong giao du hiện nay. Họ cho là đối tác cũng thành thực, nên hay bị mắc lừa. Kẻ buôn người hết lần này đến lần khác, bán con gái Tứ Xuyên đi nơi khác. Doanh nhân Tứ Xuyên cũng bị một số doanh nhân tỉnh khác xấu xa ác ý lừa dối mà bị thiệt hại. Điều đó khiến cho người Tứ Xuyên vốn dĩ không thạo buôn bán, càng sợ kinh doanh buôn bán, không muốn gánh chịu rủi ro. Vì vậy, bản thân người Tứ Xuyên đến nơi khác đều chỉ làm thuê, bỏ sức lực ra, chẳng kẻ nào ăn cắp lừa đảo được. Cũng chính vì vậy, người Tứ Xuyên đi làm ăn ở tỉnh khác để đề phòng người nơi khác bắt nạt, thường sống tập trung, kết nhóm làm việc và buôn bán. Vì vậy, khi buôn bán làm ăn với người Tứ Xuyên, phải nắm được mấy điểm. Một, phải ôn tồn nhã nhặn, buôn bán làm ăn công bằng theo đạo lý, rất dễ hợp tác với người Tứ Xuyên. Hai, nhưng muốn hợp tác lâu dài, dứt khoát chớ có bắt chẹt người Tứ Xuyên. Vì người thật thà không hay nổi giận, một khi đã nổi giận thì coi trời bằng vung. Một người Tứ Xuyên nhận ra mình bị chém thì cánh cửa làm ăn đóng lại ngay, dù bạn làm cách nào thì cũng chẳng ăn thua gì nữa. Và lại, một ngày bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ dây thừng. Sau này lại muốn làm ăn với người Tứ Xuyên nữa thì giống như đường lên đất thục, khó như lên trời. 3. Hợp tác với người Tứ Xuyên, xin cứ yên tâm, mạnh dạn. Người Tứ Xuyên giữ chữ tín, không hề dối trá lừa đảo. 5. Biết chiết chung. Tứ Xuyên là một nơi khởi nguồn của đạo giáo, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Nho gia. Trong đối nhân xử thế, họ dĩ hòa vi quý, tin theo đạo trung dung, chủ trương cái gì cũng vừa phải, đúng mực thì dừng lại. Tin theo, điểm nào bỏ qua cho người được thì bỏ qua, dù cho mình có lý, cũng quyết không vì lý do mà không nhường người khác. Thí dụ, trong lịch sử Tứ Xuyên có rất nhiều quán trà, đây là nơi mọi người nghỉ ngơi, vui chơi, giao lưu, tụ hội và còn có vai trò điều hòa hóa giải mâu thuẫn. Một người Tứ Xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp thì không bao giờ giống như người miền Bắc, hai bên xông vào đánh nhau hoặc chỉ mặt gọi tên chửi bới nhau, mà là do bạn thân của các bên đương sự. Tới quán trà phân xử theo đạo lý, mời một vị có uy tín làm trọng tài, ai đối lý thì nhận sai lầm và phải trả tiền trà. Nếu như hai bên đều có sai sót thì hai bên cùng trả tiền trà. Vì vậy, người Tứ Xuyên rất khéo làm người hòa giải, thích nói đạo lý. Nhưng việc đó không chứng tỏ người Tứ Xuyên luôn thỏa hiệp. Về vấn đề nguyên tắc, người Tứ Xuyên quyết không nhượng bộ. Có người đã đánh giá người Tứ Xuyên như thế này. Trên mình người Tứ Xuyên toàn là thứ văn hóa canh tác nông nghiệp truyền thống, nho gia, họ dịu dàng và trọng luân lý. Một thứ tinh thần gia đình hòa quyện với dòng sữa đất đai, họ thiếu hẳn tinh thần thượng võ trong lịch sử Bắc Trung Quốc, nhưng lại không mềm yếu uyển chuyển như người Giang Nam, vùng Ngô Việt. Họ không có tính hung hãn, nhưng lại tiềm tàng tính cứng rắn đặc hữu của người sơn địa. Tính cứng rắn này khiến trong tính cách đôn hậu chất phát của họ có đan xen tính tình ý thức tiểu nông danh mãnh, hướng tới cuộc sống an nhàn. Họ biết cách điều chỉnh, biết ra sức tạo dựng sự bình yên về tâm linh cho bản thân trong nghịch cảnh như thế nào. Về tổng thể, người Tứ Xuyên thực sự là cương nhu hài hòa, tinh nhanh danh mãnh, thân ái chất phác. Họ được hun đúc bằng nền văn hóa truyền thống, ôn hòa nhã nhặn, thẳng thắn đôn hậu, kiên nhẫn giỏi giang, giữ gìn nền nếp. Họ sáng suốt tinh tế, chưa bao giờ từ bỏ thú vui thanh nhã phong phú. Người Tứ Xuyên dễ dàng tiếp xúc với người khác trong quan hệ giao tiếp, làm theo lời nói của Khổng Tử, quân tử hòa nhưng bất đồng, tiểu nhân đồng mà bất hòa, tức là quân tử dùng ý kiến đúng của mình để uốn nắn ý kiến sai lầm của người khác, khiến cho tất cả đều ăn khớp đâu vào đó, nhưng không mù quáng phụ họa. Kẻ tiểu nhân chỉ mù quáng phụ họa mà không dám bày tỏ ý kiến khác của mình, nghiêm khắc với bản thân, đồng thời tôn trọng nhân cách và ý chí độc lập của người khác. Vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã, tức là không suy diễn vô cớ, không khẳng định tuyệt đối, không câu nệ cố chấp, không cho chỉ có mình là đúng. Lưu Bị, người sáng lập Thục Hán, là điển hình như vậy. Với quan vũ kiêu căng, cao ngạo, khéo đối xử với sĩ tốt, kiêu căng với sĩ đại phu, với Trương Phi nóng nảy, kính trọng quân tử nhưng không tiêu sót kẻ tiểu nhân. Lưu Bị tuy có chỉ trích khuyết điểm của họ, nhưng ba người chung thủy gắn bó, họa phúc có nhau. Từ chiến tranh chống Nhật tới những ngày đầu dựng nước, Lưu Bá Thừa, Đặng Tiểu Bình cùng làm việc với nhau lâu dài đã tạo nên giai thoại Lưu Đặng không thể rời nhau. Hai người mang đặc tính người Tứ Xuyên, khéo đối xử với nhau, luôn giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung một ý tưởng, một niềm tin và tinh thần hiến thân cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung Quốc. Trên thương trường, người Tứ Xuyên cũng có tác phong khiêm nhường quân tử, làm ăn buôn bán với người Tứ Xuyên, bàn về lời lãi, dù rằng lý lẽ rõ ràng, cũng không chỉ chú ý đến tiền nong mà quên lợi ích của người khác. Họ trọng đạo lý, trọng đạo đức, không muốn làm hại người khác. Khi làm ăn buôn bán, người Tứ Xuyên đòi hỏi hai bên vui vẻ hợp tác, những việc có hại cho đạo lý, ích kỷ hại người, dù kiếm được tiền, người Tứ Xuyên cũng không muốn làm. Vì thế, người buôn bán thông minh trong giao dịch với người Tứ Xuyên luôn luôn phải giữ chữ tín. Người tỉnh khác trong làm ăn buôn bán không được vì vậy mà lừa đảo người Tứ Xuyên. Khi đàm phán buôn bán với khách hàng, người Tứ Xuyên dù ở tình trạng bị động như thế nào, họ cũng không nổi giận, không tỏ ra không hài lòng. Họ không muốn để người khác khó xử, để người khác lúng túng bối rối. Nếu hai bên tranh chấp về các mặt giá cả, cách thức hợp tác, phân chia lợi nhuận, thông thường người Tứ Xuyên tìm cách giải quyết vấn đề trước và thông thường là biện pháp chiết chung. Nếu người Tứ Xuyên ở vào vị trí lợi thế hơn, họ cũng không ỷ thế bắt bí mà thể hiện khoan dung và độ lượng. Với đối tác đòi hỏi vô lý, họ cũng thường là người lớn không chấp sai sót của trẻ con, thể hiện lòng đại lượng bình tĩnh như thường. Vì vậy, làm ăn buôn bán với người Tứ Xuyên phải học tập khoan dung, đại lượng và khí chất này của họ. 6. Chủ động tiến công. Trong lịch sử Tứ Xuyên có tên gọi vùng đất khép kín, núi cao bao quanh Tứ Xuyên, trong nghìn năm nay đã vô tình cản trở người Tứ Xuyên giao lưu chính trị, kinh tế, văn hóa với thế giới bên ngoài. Nhưng mặt khác, núi cao cản trở người Tứ Xuyên liên hệ với bên ngoài lại trở thành công cụ tốt nhất chống quân địch tấn công. Tài năng cao siêu về mặt phòng thủ của người Tứ Xuyên nổi tiếng khắp nơi trong và ngoài nước. Thời Nam Tống, Tứ Xuyên cố thủ thành Điếu Ngư lâu tới 36 năm là một minh chứng. Thành Điếu Ngư ở trên núi Điếu Ngư, ở phía đông cách huyện Hợp Xuyên, Tứ Xuyên 5 dặm. năm thứ hai Thuần Hựu, Nam Tống, năm 1242, ông họ Dư, chế chí sứ Trùng Khánh, phủ sự Tứ Xuyên để chống đánh quân Mông Cổ, đã xây dựng nên thành này theo mưu lược của anh em Nhiễm Tiến, Nhiễm Bộc. Năm 1229, Đại Hán Mông Cổ Mông Kha có danh hiệu Chiếc Roi Thượng Đế. Đích thân thống lĩnh 10 vạn đại quân tiến công thành Điếu Ngư, Vương Kiên ra sức chiến đấu giữ thành, đã dùng thổ pháo bắn chết Uông Đức Thần, tướng tiên phong quân Mông Cổ, khiến quân địch phải rút về phía Bắc, thành Điếu Ngư được giải vây. Các nhà sử học Âu Á ca ngợi thành Điếu Ngư là thành Mecca phương Đông, nơi bẻ gãy Roi Thượng Đế. Về mặt đối nhân xử thế, người Tứ Xuyên cũng thuộc loại hình phòng thủ. Tứ Xuyên thành thực khiến họ rất ít khi chủ động lừa dối người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, ít khi họ công kích người khác, phòng thủ là sở trường của họ. Như việc phòng thủ phản công của đội bóng đá Tứ Xuyên, tác chiến phòng ngự của quân Tứ Xuyên đã nổi tiếng gần xa. Điều này rất có thể có quan hệ với môi trường địa lý bổn địa lòng chảo của họ. Để giữ vững sự giàu có, yên tĩnh trong bổn địa, người Tứ Xuyên phòng thủ rất kiên cường. Trong xã hội cạnh tranh sôi động hiện nay, người Tứ Xuyên vẫn giữ vững phong độ quân tử khiêm nhường, trong kinh tế thị trường, phần nhiều giữ thái độ phòng thủ. Vì vậy, thương gia thông minh khi cạnh tranh thương mại với Tứ Xuyên luôn áp dụng tư thế chủ động tiến công thì luôn có thể giành lợi thế. Thí dụ, làn sóng cải cách mở cửa đã đưa rượu Tứ Xuyên ra khỏi xã phường lên ngôi rượu vua Trung Quốc. Vào cuối những năm 80, rượu Tứ Xuyên chiếm thị phần khá lớn trong thị trường rượu trắng, sáng tạo ra thần thoại, đào núi dễ, đầy đổ rượu Tứ Xuyên khó. Nhưng rượu Sơn Đông trước đây chẳng ai biết đến, nắm được đặc tính giỏi phòng thủ, không giỏi tấn công của người Tứ Xuyên, mạnh dạn sử dụng sách lược tiến công, tấn công vào thẳng vị trí bá vương như thần thoại của rượu Tứ Xuyên. Họ dựa vào hiệu ứng quảng cáo, liên tiếp tung ra rượu tiệc Khổng Phủ, rượu gia đình Khổng Phủ, rượu vì dân tề, rượu Tần Trì, tấn công chiếm đất hãm thành, thế mạnh như chẻ tre. Tháng 3 năm 1996, trong hội nghị thương mại mùa xuân về kẹo, thuốc lá, rượu, chè toàn quốc ở Thành Đô, rượu Tân Trì đã ồ ạt vào Tứ Xuyên, tiến thẳng một mạch vào thị trường này. Xưa nay đã có tiếng, rượu tỉnh khác vào Tứ Xuyên, làm gì có cửa. Hợp đồng ký kết đặt hàng là hơn 600 triệu đồng, là nhà máy có số tiền đặt hàng lớn nhất trong hội nghị đặt hàng. Theo số liệu điều tra được biết, trong cạnh tranh thị phần trên thị trường các loại rượu mấy năm nay, rượu Sơn Đông hàng năm hầu như chiếm lĩnh thị trường với tốc độ 20,5%. Còn rượu Tứ Xuyên từng có dạo làm vua thiên hạ, hàng năm lại buộc phải giảm nhanh với tốc độ 6,8%. Ngày 8 tháng 11 năm 1995, nhà máy rượu Tần Trì Sơn Đông đã nổi trội hẳn lên trong 195 xí nghiệp rượu cỡ lớn trong nước, với số tiền trên 66 triệu nhân dân tệ, giành được quyền truyền hình kênh vàng năm 1996, Đài Truyền hình Trung ương, trở thành vua quảng cáo thương hiệu truyền hình các loại rượu Trung Quốc. Ngày 8 tháng 11 năm 1996, Tần Trì bỏ ra 3 triệu 200 nghìn nhân dân tệ làm vua quảng cáo thương hiệu liên tục. Nói về danh tiếng thì rượu Ngũ Lương Dịch, rượu Kiểm Nam Xuân, rượu Lò Lô Châu đã giành được thành tích khác thường trong lịch sử nghề rượu Trung Quốc. Rượu Kiểm Nam Xuân đã có hơn 1.000 năm lịch sử, rượu Ngũ Lương Dịch có 1.200 năm lịch sử. Rượu Lò Lô Châu thế hệ sau cũng đã có mấy trăm năm lịch sử và đã giành được huy chương vàng trong hội chợ Panama năm 1915. Nhưng cơn bão Tần Trì bùng lên trên đất Trung Quốc đã đẩy rượu Tứ Xuyên vô địch thiên hạ ra khỏi ngai vàng. 7. Tin tưởng và lợi dụng tính bền bỉ của người Tứ Xuyên. Dù là mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột là mèo ngoan. Câu nói này cả nước đều biết. Nguyên gốc là một câu ngạn ngữ phổ biến rộng rãi ở Tứ Xuyên, chú trọng thực tế, chú trọng hiệu quả, không màng danh hão nào cả. Tính bền bỉ, đặc trưng tính cách của người Tứ Xuyên do cuộc sống tạo ra. Dù khó khăn thế nào, họ không bao giờ oán trời trách người mà dựa vào sức mạnh bản thân mở ra tiền đồ. Miễn là còn chút hơi thở, họ vẫn có thể kiên nhẫn bền bỉ sống, quyết không để mất dũng khí trong đời. Khó khăn không sờn, càng vấp váp càng phấn chấn, chưa đạt mục đích không bao giờ chùn bước, đấy là sự bền bỉ của người Tứ Xuyên. Mấy nghìn năm nay, người Tứ Xuyên vất vả làm việc, nuôi sống số dân lớn nhất trong nước. Người Tứ Xuyên cần cù, có thể nói là đứng đầu toàn quốc. Những năm 70 của thế kỷ 20, một đoàn các cô gái Tứ Xuyên đến tỉnh Hà Nam, những cô gái này ngoài lúc ăn và ngủ ra, không lúc nào là không làm việc khiến người Hà Nam tự cho mình là siêng năng chịu khó, cũng phải tự thấy còn xa kém. Về mặt này, đội quân cửu vạn Trùng Khánh là một điển hình. Trùng Khánh là thành phố giao thông không thuận tiện. Gần đây một số thanh niên trẻ khỏe từ nông thôn đã đến đây, tay cầm một chiếc đòn gỗ dài 1 mét, trên đòn buộc một dây thừng, làm việc tại các bến tàu bến xe. Khách gọi thuê là họ gánh hàng chạy một mạch đến nơi chỉ định mà chỉ nhận được tiền công rẻ mạt. Một ngày họ lao động mười mấy tiếng, tới lúc đêm hôm khuya khoắt mới trở về nơi ở trọ lụp xụp, chen chúc ngủ một giấc, sáng sớm đã lại hăng hái ra đi. Có người thống kê, quân đội gậy gộc này của Trùng Khánh có tới 20 vạn. Vở kịch truyền hình, đội quân gậy gộc Trùng Khánh đã phản ánh cuộc sống của những người này. Người Tứ Xuyên nói chung thấp bé, không có dáng khỏe mạnh, nhưng công việc nặng nhọc không hề khiến người Tứ Xuyên sợ hãi, rất được mọi người khâm phục. Cũng giống như thế, doanh nhân Tứ Xuyên rất mạo hiểm tiến lên trong thương trường chìm nổi, thể hiện dũng khí và nghị lực khác thường. Vì vậy, khi giao du, buôn bán với người Tứ Xuyên, phải chú trọng đức tính này của họ. 1. Hết sức tin tưởng đức tính chịu khó chịu khổ của người Tứ Xuyên trong làm ăn buôn bán, miễn là giá cả hợp lý. Việc gian nan thế nào họ cũng làm tốt. 2. Trong cạnh tranh buôn bán, gặp khó khăn chớ tưởng rằng người Tứ Xuyên có thể dễ dàng thỏa hiệp. Họ càng gặp trở ngại càng phấn chấn vươn lên, chưa đạt mục đích thì không bao giờ bỏ cuộc. 8. Chớ xem thường đảm lược của người Tứ Xuyên. Người Tứ Xuyên rất có dũng khí và mưu lược, doanh nhân Tứ Xuyên lại càng kiên cường hơn. Năm 1932, xảy ra sự biến Thượng Hải, 28 tháng 1. Sự kiện này tác động lớn lao tới công thương nghiệp Trung Quốc. Thượng Hải là cửa khẩu thông thương lớn nhất Trung Quốc. Hàng hóa xuất nhập khẩu Trung Quốc hầu như quá nửa tập trung tại đây. Những lâm thổ sản như bồm lợn, gia cừu Trùng Khánh hầu như đều qua vận tải đường thủy Trường Giang trở tới đây, rồi xếp lên tàu nước ngoài để xuất khẩu. Do chiến tranh, công ty sợ rằng tàu ra khơi cảng Tô Giới bị chiến hạm quân Nhật đánh chìm hoặc chặn bắt trong vùng biển Trung Quốc, do đó đã tuyên bố không bảo hiểm tai nạn chiến tranh, buôn bán xuất khẩu ở Thượng Hải, vì thế đình đốn. Mà thời gian này, lâm thổ sản Trung Quốc đang tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Cổ canh ngu trước sự biến 28 tháng 1, vừa mới thu mua một lô hàng lớn gia cừu, muốn kiếm một món lãi lớn, vì hàng không vận chuyển đi được. Một số nhà buôn bán tháo đi. Giá cả lâm thổ sản trong nước giảm mạnh, nhất là gia cừu hầu như rơi vào tai họa lỗ to. Gia cừu không giống như bầm lợn, dầu sở, thời gian để lâu một chút sẽ thối rữa. Rủi ro thực sự bất ngờ khiến cổ canh ngu ăn không ngon ngủ không yên, vì khi đó nguồn tài chính của cổ thanh ký không được dồi dào, vốn liếng có hạn, gia cừu không chở đi được, thối ra trong kho, thì có thể sẽ từ đó mất sạch, không thể cạnh tranh trên thị trường được nữa. Còn nói gì tới vươn lên trên mọi người. Cổ canh ngu đâu có chịu ngồi yên chờ chết, quyết định đến ngay Thượng Hải đang có sự biến, mạo hiểm một phen. Tháng 2 năm 1932, ông đã thỏa thuận được với ngân hàng Đức Xương của người Đức như sau. Ngân hàng Đức Xương chuyên chở gia cừu cho cổ thanh ký, không làm theo thông lệ giao hàng là thanh toán ngay, mà chờ cho tàu chở gia cừu chạy ra khỏi cửa Ngô Tùng, Thượng Hải, đi vào vùng biển quốc tế mới thanh toán. Nếu như trước đó, tàu hàng bị chiến hạm Nhật chặn bắt hoặc bắn chìm thì mọi tổn thất do cổ thanh ký gánh chịu. Đợt mạo hiểm này, cổ canh ngu đã kiếm được khá. Còn rất nhiều hãng buôn lâm thổ sản Trùng Khánh lỗ to đóng cửa, ngân hàng Đức Xương rất khen đảm lược của họ cổ. Do có đảm lượng to lớn hơn người, doanh nhân Tứ Xuyên không làm thì thôi, chứ đã làm thì thật kinh người. Sau cải cách mở cửa, hãng Trương Hồng Tứ Xuyên đã tiến hành cải cách hết đợt này tới đợt khác trong nghề điện gia dụng, làm cho các hãng sừng sỏ khác đổ hàng loạt. Hiện nay, hãng Trương Hồng Tứ Xuyên đã trở thành một cơ sở TV màu lớn mạnh nhất trong 7 hãng TV màu mạnh nhất thế giới. Nghe Duyện Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hữu hạn Điện máy Trương Hồng, Tứ Xuyên, đã có quyết sách mạo hiểm vào thời điểm then chốt, mạo hiểm hơn, đi xa hơn cấp bậc tiền nhiệm của ông. Trong cạnh tranh gay gắt của thị trường TV màu, ngoài một loạt quyết sách cải tạo một dây chuyền sản xuất 1.000 TV màu cho một ca, xây dựng xưởng lớn điện máy gia dụng Trương Hồng Gia, nghề nhuận phong đã có những mưu lược thị trường thực sự là bất ngờ. Bây giờ thì ai cũng biết cả rồi, nhưng khi đó thì không ai dự đoán được hai đợt giảm giá đều là sự mạnh tay của ông. Năm 1988, việc tranh mua tranh bán đầu cơ rất thịnh hành. Người dân bình thường bỏ ra số tiền cao gấp đôi giá niêm yết nhà nước vẫn khó mua được một chiếc TV màu. Nhân dân tốn quá nhiều tiền, nhà máy lại chẳng được thêm đồng nào. Bọn đầu cơ phát tài to, từ đó khiến TV màu nhà máy Trương Hồng ế động. Nghề nhuận phong thấy đây là cơ hội, nhà máy Trương Hồng đánh một nước cờ mạo hiểm, hợp tác với Ngân hàng Công Thương tỉnh Tứ Xuyên, triển khai hoạt động gửi tiết kiệm có thưởng, mà phần thưởng là TV màu Trương Hồng. Nhà máy Trương Hồng có bán cho ngân hàng một lô TV màu với giá cao hơn giá nhà nước một chút, nhưng thấp hơn giá chợ đen. Việc làm này không những làm cho khách hàng rất ngạc nhiên, mà ngay trong những hãng cùng ngành cũng vô cùng kinh ngạc. Việc đó giúp nhà máy Trương Hồng nhanh chóng giành được vốn lưu động 150 triệu đồng nhân dân tệ. Đầu năm 1989, nhà nước bắt đầu thu thuế tiêu dùng TV màu. TV màu đột nhiên ế động. Riêng nửa năm đầu, nhà máy Trương Hồng đã tồn đọng gần 20 vạn chiếc TV màu, ứ đọng vốn tới 320 triệu nhân dân tệ. Tài khoản ngân hàng chỉ còn lại hơn 1.000 nhân dân tệ. Nghe Nhuận Phong lại quyết định giảm mỗi chiếc TV màu Trương Hồng 350 đồng nhân dân tệ, bớt lợi nhuận để khuyến mại. Sau 50 ngày, nhà nước bỏ thuế tiêu dùng TV màu, nhưng TV màu ế động, Trương Hồng đã bán hết sạch rồi. Nghe Nhuận Phong giỏi thu lượm tin tức và căn cứ vào đó đưa ra những quyết sách thị trường quả đoán. Năm 1989, sau khi tin tức hội đàm ngoại trưởng Trung Xô tại Tân Cương công bố, Nghe Nhuận Phong lập tức cho ngay người tới đàm phán, khiến TV màu Trương Hồng nhanh chóng tiến vào thị trường liên minh các quốc gia độc lập. Cuối năm 1989, thị trường TV màu sa sút, nhà nước có quyết định giảm sản lượng đảm bảo giá trị. Nghe Nhuận Phong ý thức ngay được là nhà nước sẽ mau chóng hạn chế nhập khẩu màn hình TV màu. Khi ấy, Hàn Quốc đang sôi động phong trào học sinh biểu tình. Nhiều thương gia nước ngoài không muốn đến đó đặt hàng. Nghe Nhuận Phong nắm ngay lấy cơ may nhanh chóng qua đi này, cử người tới Hàn Quốc đàm phán. Tới khi văn bản cắt giảm 50% lượng nhập khẩu màn hình TV màu của nhà nước công bố, thì nhà máy Trương Hồng đã mua được 20 vạn chiếc màn hình màu với giá rẻ rồi. Khi ấy, khá nhiều nhà máy sản xuất TV màu ngừng sản xuất chờ nguyên liệu. Các phân xưởng sản xuất nhà máy Trương Hồng lại làm việc suốt ngày. Có thể nói, trong nhiều nhà doanh nghiệp nổi tiếng toàn quốc, thì Nghe Nhuận Hồng là doanh nghiệp có mưu lược tầm cỡ điển hình. Cuối thế kỷ 20, lấy việc hạ giá mạnh TV màu Trương Hồng tháng 3 năm 1996 là mấu chốt, ngành điện gia dụng cạnh tranh về cơ chế gay gắt đã bắt đầu tổ chức lại tài sản. Tháng 8 năm 1997, tập đoàn TCL Quảng Đông tuyên bố tự nguyện liên kết với tập đoàn Mỹ Lạc Hà Nam. Còn tập đoàn Trương Hồng trước hết là lặng lẽ sáp nhập hai xí nghiệp TV màu Nam Thông, Giang Tô và Trường Xuân Cát Lâm. Sau đó lại tiến quân vào nghề pin, ắc quy, sáp nhập nhà máy pin Ngũ Châu, cũng ở Miên Dương, Tứ Xuyên, và lại tiến hàng đầu trong cùng ngành nghề này. Nghe Nhuận Phong có thể coi là điển hình nổi bật nhất trong các thương gia Tứ Xuyên. Người đảm lược như ông có thể coi là đại diện quan trọng của thương gia hiện tại Tứ Xuyên. Nhằm vào đặc điểm này, khi làm ăn buôn bán với họ, cần chú ý mấy điểm. 1. Theo dõi chặt chẽ động thái doanh tiêu của họ, nắm lấy thời cơ, lợi dụng sự thay đổi của họ mà thực hiện mục tiêu kiếm tiền của mình. 2. Trong cạnh tranh, phải đề phòng hành vi kinh người của họ, kịp thời điều chỉnh đối sách của mình mới có thể không lâm vào thế bị động. 3. Lợi dụng ý thức đầu tư mạo hiểm của họ, triển khai hợp tác về mặt đầu tư mạo hiểm. Phần 6 của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc nói về tính cách của người Tứ Xuyên đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Trong phần tiếp theo của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu tới quý thính giả về tính cách của người Sơn Đông.